chỉ có điều là chưa có được hiện tiền. Thì Ngài phát biểu rất là nghi. Hiện tiền mà sao quý vị biết không? Hiện tiền là ngay trong phút này. Ngay trong phút này. Thì Ngài phát biểu mới nghi là tại sao hiểu đạo cũng hiểu, nói cũng nói được, hỏi cũng đáp được mà chưa được hiện tiền là sao? Ví dụ như bây giờ trong tất cả quý vị, nếu hỏi một câu về Phật Pháp, quý vị có thể trả lời được, phải không? Hỏi về tánh thấy, tánh nghe, quý vị cũng biết nữa. Hỏi về nghiệp báo nhân quả, biết hết. Nhưng mà, ví dụ ngay đây, cái tự nhiên có một cái tiếng nổ rất là lớn, bùm một cái, thì quý vị có giận mình không? Giận mình và đôi khi mình nhốn nháo, mình ngó quanh ngó quốc. Thì ngay phút đó quý vị có sống được với cái mà nãy giờ mình nói là Phật tánh này nọ không? Thì cái đó gọi là chưa được hiện tiền. Hiểu biết rõ ràng mà ngay phút này thì nó cứ trôi tuột qua, mình không có thực sống được. Thì Ngài Pháp Diễn này rất là nghi cái chỗ này. Ngài rất là nghi và nghiền ngẫm chỗ này trong nhiều ngày. Thì một hôm Ngài mới nhận ra và mừng quá, ổng chạy ù tới nghe Ngài Bạch Vân thưa cái chỗ đó, sạch tất cả những cái của báo trong nhà trước kia. Và lúc đó Ngài Bạch Vân Ngài mới cười ấn thả. Thì đây là cái chỗ đi sâu hơn mà chúng ta nên lưu ý về cái chữ gọi là đủ trí để mà đứng vững trong nhà thiền. Là khi chúng ta học đạo, hiểu đạo được đôi chút rồi thì mình vẫn thấy là mình cũng khá là có trí tuệ, phải không? Và mình có chỗ để quy hướng lương về. Nhưng mà khi đụng việc thì mình có hốt quả không? Đó, chưa nói tới cái chuyện chết, mà chỉ nói là ngay trong đời sống mình gặp bệnh, mất tiền, mất của, mình có hốt quả hay không? Thì mới biết được là mình có hiện tiền hay không. Tuần trước á, tôi có một người bà con ở bên Mỹ, cổ điện thoại về, cổ nói chuyện. Thì cổ này cũng từng biết ngồi thiền, biết tu tập, cũng biết biết vọng không theo này nọ. Thường bên đó người ta hay chơi một cái giống như là số đề bên mình vậy, chơi stop như là chơi số đề vậy đó. Thì hôm đó khi mà cô mở máy ra cô coi thì cô mới giật mình thấy mất 25.000 đô. Thì ngay cái phút mà cô đọc cái chữ là mất 25.000 đô thì số tiền đó lớn hay nhỏ quý vị? Không biết tính ra tiền Việt Nam mình là bao nhiêu. Nhưng mà cổ ngay khi vừa thấy mình mất thì cô lập tức quán chiếu liền, coi cái tâm mình dao động như thế nào. Cái cổ mới nói thôi không sao, mất rồi thì thôi. Cái tới ngày mai mở máy ra đọc thấy mất 10.000 đô. Cái này là chuyện thiệt nghe. Là vừa rồi về nghe cô điện thoại về nói chuyện vậy đó. Thì cô hơi lặng lòng một chút. Thì cô nói thôi kệ không sao, mất rồi. Ngày thứ ba mất tiếp một số tiền nữa. Và không hiểu sao tới ngày thứ năm, ngày thứ bảy, trong suốt tuần đó là mất. Thì tới cái ngày thứ năm mà cô nghe thì cái bình tĩnh của ngày đầu, ngày thứ hai bây giờ hoàn toàn bị dao động. Và tại vì tiền đâu mà nhiều dữ vậy mà mất, phải không? Mà mất tới cỡ đó thì chắc là có lúc phải bán nhà thôi. Và cô này là cái cô biết tu tập, cho nên cô mới ngồi yên lại, cô tắt máy, cô ngồi cô xếp lại, cô ngồi yên, cô coi tại sao mà bây giờ thì mình bắt đầu lo, bắt đầu dao động. Thì cô mới thấy ra một điều là tại vì mình còn chồng, còn con nhỏ. Con cổ mới có 5 tuổi nè. Và ông chồng thì đang có bệnh, phải chạy chữa. Thì nếu mà mất cỡ đó thì tiền đâu mà lo cho chồng, lo cho con. Thì cô mới thấy cái ràng rịch. Mình một thân một mình buông xả còn dễ. Khi có chồng, có con, có tất cả những cái ràng rịch lo lắng thì đầu mối lo sợ bất an nó nảy sinh. Và tới ngang đó thì cô mới thấy là càng dính trong những cái chuyện này thì mình càng ngày càng lún sâu. Và cuối cùng thì cô dẹp luôn cả cái việc đó để cho tâm được yên. Thì như vậy quý vị thấy cô này có biết tu hay là không biết tu? Thì đó là cái chỗ thử thách. Và trong điện thoại thì cô mới nói là: thưa cô, bây giờ khi mà con kể cho cô nghe câu chuyện này là nó đã qua rồi. Còn cái thời gian mà khi nó xảy ra cái này, con không kể cho ai nghe. Là tại vì hễ mà vừa kể ra là cái tâm không giữ được, nó dao động đi, lo sợ, bất an, khủng hoảng. Cho nên con phải tự giữ, không kể cho ai nghe hết, cắn răng không kể. Và bây giờ khi mọi chuyện qua rồi thì con mới thấy đây là một cái bài học chỉ trải qua mới học được, mới biết được. Tại vì quý vị biết đó là những cái số tiền rất lớn, và những cái mất mát mà đe dọa tới cả gia đình mình. Mà bây giờ mình nghe, mình chỉ khi mình thân chứng mình mới biết. À, đó là cái chỗ mà cái tu nó có giá trị. Lúc đó mới biết được mình có sống trong hiện tại hay không. Thì quý vị nghĩ cái lúc như vậy mình có nhớ tới lời tổ hay lời Phật nữa không? Phải không? À, hoặc là trong đây mà nếu quý vị từng có những cái cơn bệnh mà nặng nó đổ xuống rồi, thì quý vị mới thấy cái phút mà mình nằm một chỗ thì chỉ có cái tỉnh của mình mới cứu được mình mà thôi. Và cái này gọi là cái biết hiện tiền, cái sống hiện tiền. Mà muốn có được cái sống hiện tiền này, mình phải dục hết, dẹp hết những cái tri thức cũ. Tại phút đó tri thức có cứu được mình không? Không cứu được. Không Phật, không tổ, không một lời dạy nào cứu mình được hết. Quý vị nếu trong đây ai đã từng trải qua những cái cơn hoặc là đau về thân, hoặc là đau về tâm, hoặc là mất mát về thân, hoặc là đau khổ về tinh thần ấy, thì quý vị mới biết chỉ có cái tỉnh thức của hiện tại, hiện tiền mới cứu được mình. Thì cái đó gọi là cái trí vô sư. À, chúng ta đã đi rất sâu, gần rất gần với cái chân thật của chính mình. Ở cái chỗ này ấy, mình nhớ lại trong nhà thiền có một cái câu, tại vì đang nói tới chuyện nương tựa, là có một cái câu trong nhà thiền nói là câu có câu không như bìm leo cây, đến khi cây ngã bìm khô câu về chỗ nào. Quý vị có thấy là mọi thứ trong đời ấy, đều là những cái tương đối, nương cái này để nói cái kia. Mình dùng Phật Pháp, hiểu Phật Pháp để mà đánh bạc ra những cái niệm điên đảo. Mình nương nhau y như là cái dây leo, dây bìm, nó nương nơi cái cây. Cũng như hôm nay chúng ta ngồi đây học Phật là mình nương nơi Phật Pháp để mình vượt qua những cái yếu đuối của mình trong đời sống, để giúp mình qua khỏi những cái khúc quanh của cuộc đời. Nhưng mà khi chỗ nương không còn, đến khi cây ngã bìm khô câu về chỗ nào, khi mà chỗ nương của mình không còn nữa thì sao? Bây giờ phút này mình đang ngồi đây nghe giảng là quý vị nương nơi lời giảng, phải không? Hoặc là chúng ta biết trong kia có hòa thượng, chúng ta nương hòa thượng. Nhưng mà khi dẹp hết những chỗ nương này, thử hỏi lúc này quý vị nương ai? Cây ngã bìm khô câu về chỗ nào?